We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe một tâm hồn đầy nóng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Hello mọi người, chính là mình Lemon đây. Các bạn có nhớ mình không? Nhớ không? Nói thật đi, có nhớ không? Quả thật là mình đã biến mất hơi lâu. Nhưng mà nói thật không phải do mình lười đâu nhá. Không phải do lười đâu nhá. Chỉ là cuộc sống của mình hiện tại nó không quá thuận tiện cho mình làm podcast nữa. Thế nên mới khó khăn để thu một kỳ như thế. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, vì dù chuyện gì xảy ra, mình vẫn luôn ở đây mà. Lúc mình ngồi thu số podcast này là mình đã hoàn thành xong việc học ở trường để sẵn sàng cho một kỳ nghỉ hè sôi động. Nhưng mà cũng chắc chắn là không kém phần bận rộn đâu. Chính vì đã thi cử xong xuôi hết rồi nên mình mới có thời gian để ngồi thu podcast. Chúng mình cùng bắt đầu vào chủ đề ngày hôm nay nhá. Người trẻ loay hoay tìm cho mình một phong cách. Nếu như bạn đã theo dõi mình trên các nền tảng mạng xã hội một khoảng thời gian lâu, hoặc là bạn đã quen biết mình từ trước, thì có thể dạo gần đây bạn đã nhận ra một điều này. Đó là phong cách của mình thay đổi rất khác. Và ngày hôm nay thì mình muốn nói đến một chút về phong cách cá nhân. Phong cách là nét đặc trưng riêng của từng cá nhân. Nó được thể hiện dưới hình thức lối sống, sở thích, cách nói chuyện hay đơn giản là một bộ đồ bạn khoác lên mình hàng ngày. Tuy là mỗi chúng ta đều có những tính cách, đặc điểm rất riêng, nhưng không phải ai cũng có thể định hình được phong cách cá nhân của mình. Với một số người, để tìm ra cho mình một kiểu phong cách phù hợp là một việc rất rất khó. Họ hoặc là không biết mình thích gì, ghét gì, hợp gì, không hợp gì, hoặc là thích quá nhiều thứ, quá nhiều điều muốn thử, ôm đồm quá nhiều và muốn chạy theo quá nhiều lối sống. Nếu bạn thành công trong việc thể hiện phong cách cá nhân thì bạn phần nào sẽ thành công trong việc khẳng định cái tôi này, trở nên khác biệt hoặc nổi bật giữa những mọi người xung quanh. Bạn sẽ có những đặc điểm phong cách riêng mà người ta chỉ cần nhắc tới thôi là sẽ nhớ ngay đến bạn. Không chỉ thế, phong cách cá nhân cũng là một yếu tố quan trọng giúp bạn định hướng bản thân và có những bước tiến xa hơn, những lựa chọn đúng đắn hơn trong tương lai nữa. Bởi vì định hình được phong cách không chỉ đơn giản là định hình được style ăn mặc hay là cách trang điểm. Với nhiều bạn trẻ hiện tại thì ngay cả mình nhá, một trong những lý do lớn nhất khiến cho bọn mình mong muốn định hình được phong cách cá nhân chỉ đơn giản là để trở nên khác bọt trong đám đông nhộn nhạo màu sắc ngoài kia, thoải mái và yêu thương hài lòng với bản thân mình trong hiện tại hơn, tự tin hơn, có được cái màu của riêng mình hơn, đúng không? Tầm gần một năm trở lại đây thì phong cách của mình có sự thay đổi rất nhanh, rất lớn. Lý do cho sự thay đổi đó là gì thì các bạn nghe tiếp podcast nhé. Nếu như các bạn tò mò thì có thể xem qua những bức ảnh của mình ở trên mạng xã hội này, hoặc là xem cái ảnh bìa số podcast lần này ở trên Spotify. Đấy là mình của một năm trước ở bên trái và mình của hiện tại. Xem ảnh thì bạn có thể hiểu là mình đã thay đổi như thế nào, ít nhất là về khoản ngoại hình. Mình vốn và luôn là một cá nhân có cá tính rất là mạnh. Đấy là điều mà mọi người nhận xét về mình và bản thân mình cũng tự cảm nhận được ý. Quá cá tính, quá khác bọt, quá nghịch, quá thế lọ, quá thế trai. Nói chung là cá tính. Là một đứa có cá tính khác biệt, thích trở nên khác người, thì mình tất nhiên là mình cũng luôn muốn thể hiện bản thân như đúng cái cá tính mà mình có. Mình cá tính chứ gì, thì lời ăn tiếng nói của mình cũng phải có cái gì đó cá tính, cách hành xử của mình cũng phải có chút gì đó cá tính, trang phục mình mặc cũng phải thể hiện được sự khác biệt của mình chứ, đúng không? Tính cách của mình ra sao, mình muốn thể hiện nó ra như vậy. Nguồn năng lượng trong tâm hồn mình thế nào, mình muốn tỏa ra và muốn toát ra như vậy. Tất nhiên rồi, ai cũng có nhu cầu được là chính mình mà. Một đứa cá tính như mình không thể nào có thể luôn tỏ ra bánh bèo dịu dàng nhu mì nhỏ nhẹ được ấy. Các bạn đừng có hiểu nhầm từ cá tính nó là một cái gì đó phải đồng bóng, phải ngổ ngáo, phải ghê gớm, dữ tợn hay đanh đá nhé. Không, thực ra không nhất thiết phải theo chiều hướng như vậy. Cá là cá biệt, khác biệt, tính là tính cách. Cá tính chỉ đơn giản là tính cách khác biệt, không có xu hướng giống đám đông quá nhiều. Đơn giản vậy thôi mà. Hồi mình học cấp 1, cấp 2 thì mình thể hiện cá tính của bản thân một cách rất tự nhiên. Có sao thì thể hiện ra như vậy, kiểu bộc phát thôi. Lớn hơn thì mình cũng biết thể hiện cá tính ở nhiều phương diện hơn, ví dụ như là cách make up, cách ăn mặc này. Tuy nhiên thì hồi mình còn là học sinh, dù phong cách của mình có ra sao, tính cách mình như nào, kiểu make up và quần áo yêu thích của mình hồi đấy như thế nào, nó vẫn luôn, vẫn mãi bị nhốt trong cái lồng ấy mọi người. Mình không thể hết mình sống với cái màu của mình được. Thỉnh thoảng mình mới dám tô tô chấm chấm một chút thôi ấy. Phong cách bị nhốt trong lồng có nghĩa là nó bị xã hội, bị cuộc sống với những mặc định, những niềm tin bó buộc lại, quy chụp lại. Xã hội xung quanh mình hồi trước chỉ cho mình được phép nảy nở đến một giới hạn nhất định thôi. Còn đâu nhìn chung thì vẫn luôn kìm kẹp cá tính và lối sống của con người vào những định kiến, những quy chuẩn và quy định. Mình muốn nhuộm tóc chứ gì, nhưng quy định của nhà trường đề ra là học sinh không được nhuộm tóc vì người ta coi đấy là ăn chơi và không hợp độ tuổi. Mình muốn mặc những gì mình thích chứ gì, nhưng ngày nào mình cũng phải mặc đồng phục tới trường, áo trắng, quần âu từ sáng đến tối. Mình muốn thử nhiều phong cách trang điểm chứ gì, nhưng mà ánh mắt của bạn bè sẽ làm mình cảm thấy e dè. Cái câu "sao mày lại đánh cái màu son mắm tôm đấy" sẽ khiến mình không dám đánh màu son mình thích đến trường thêm một lần thứ hai nữa. Mình muốn có một làn da nâu rám nắng chứ gì, nhưng mình luôn sợ bị chê xấu, bị chê bẩn, sợ nhỡ nó không hợp với mình thì sao. Vì tiêu chuẩn cái đẹp của người châu Á là có một làn da trắng mịn như xương, trông thật là sáng sủa và đài các. Mình xỏ khuyên tai, xỏ khuyên mũi thì đến lớp không ngừng bị giáo viên xỉa sói móc mỉa cả 3 năm trời cấp 3. Mặc dù là việc làm đấy chẳng vi phạm nội quy gì của nhà trường cả, chỉ là không vừa mắt với giáo viên mà thôi. Mình xăm hình còn không dám công khai với bố mẹ. Cái bản thể, cái tôi, cái phong cách cá nhân bị kìm kẹp, phải che đậy. Mình biết là các bạn có thể là cũng trải qua những tình cảnh tương tự giống như mình. Điều đấy phần nào thôi nhá, khiến cho giới trẻ, người trẻ Việt Nam loay hoay rất nhiều với một vướng mắc chung: không hiểu bản thân, không biết mình là ai, không biết mình muốn gì, không biết dấu ấn của mình là gì. Vướng mắc này xảy ra với người trẻ Việt Nam ở độ tuổi từ lúc dậy thì đến tầm 30, một dấu hỏi lớn lặp đi lặp lại trong một thời gian quá dài. Và giới trẻ phương Tây thì lại ít loay hoay với việc tìm hiểu bản thân và tìm ra phong cách cá nhân của mình hơn. Bởi vì xã hội đủ thoáng, đủ chỗ trống để cho người trẻ có được đất diễn, tự nảy nở với tôi độc lập từ cái độ tuổi mà các bạn ấy còn rất là nhỏ. Từ cấp 2, cấp 3, các bạn ấy đã có cơ hội định hình rất nhiều cho phong cách cá nhân mình, kể cả về vấn đề giới tính hay xu hướng tính dục. Các bạn ấy có nơi để nảy nở bản thể, có nguồn cung cấp kiến thức và sự ủng hộ. Thế nên việc định hình phong cách xảy ra sớm, nhanh và có phần dễ dàng hơn khá nhiều so với giới trẻ Việt. Các bạn thấy nhé, trong các phim Anh, phim Mỹ, nhất là các phim nói về các bạn thiếu niên, teenagers ý, ví dụ như là Mean Girls này, hay là Sex Education này, thì trong những phim đấy, nếu như bạn để ý, trong khuôn viên trường cấp 3 sẽ luôn có những nhóm học sinh nhất định, mỗi nhóm có một phong cách. Ví dụ nhé, sẽ có nhóm theo đuổi văn hóa punk rock này, họ sẽ ăn mặc đồ màu đen, kẻ mắt đen, xỏ nhiều khuyên và có nhiều hình xăm nữa. Hoặc là có nhóm gọi là nerd này, là những cái chàng trai, cô gái không quan tâm gì nhiều đến ngoại hình mà sẽ quan tâm đến sách vở, học tập. Ở họ sẽ toát lên sự thông minh nhưng sẽ hơi lập dị và lúng túng trong việc giao tiếp xã hội. Hoặc là sẽ có nhóm gọi là queen bee, nghĩa là những cô nàng ong chúa đấy, ăn mặc thời thượng, sắc màu, sexy, kiểu tóc hợp thời, trang điểm kỹ càng. Họ quan tâm đến xu hướng này, đến chế độ ăn uống và những drama nóng hổi, vì những điều họ quan tâm khiến cho họ tự tin hơn ấy. Nói chung là phim ảnh phương Tây đã cho thấy được sự nảy nở sớm hơn về mặt bản thể, phong cách cá nhân của giới trẻ phương Tây. Đối lập lại là ở Việt Nam, nhiều bạn vẫn còn loay hoay hỏi chị Google mỗi ngày làm thế nào để xây dựng được phong cách cho riêng mình. Nhiều bạn muốn xây dựng được phong cách là vì muốn ăn mặc và trang điểm nhất quán hơn, đẹp hơn, có gu hơn, ăn nói lời lẽ, đi đứng có cái chất riêng hơn, tạo được dấu ấn cho nhiều người hơn. Có bạn lại muốn xây dựng phong cách là để phát triển nhiều hơn về giá trị nội tại, hiểu bản thân hơn, biết mình thích gì, yêu gì, ghét gì, hợp gì hơn. Nói chung là dù vì mục đích gì thì chúng ta cũng nên nỗ lực để tìm ra phong cách mà mình muốn theo đuổi. Theo bạn thì làm thế nào để tìm được nó? Đấy, làm thế nào để mình tìm được ra phong cách cá nhân của mình đây? Bản thân mình thấy cũng không quá phức tạp. Điều bạn cần là quan sát bản thân mình nhiều hơn một chút và trả lời nhiều câu hỏi hơn một chút. Ví dụ những câu hỏi như là: mình đã luôn thích kiểu quần áo nào mà không dám mặc? Bản thân mình thấy và mọi người xung quanh thấy mình phù hợp với style thời trang nào nhất? Dáng người và dáng mặt của mình như thế nào? Ưu điểm, khuyết điểm là gì? Tính cách của mình như thế nào? Hướng nội hay hướng ngoại? Nam tính nhiều hơn hay nữ tính nhiều hơn? Có ai đó về ngoại hình hoặc tính cách có điểm tương đồng với mình và họ đang có cái phong cách mà mình rất thích không? Mình có nên học tập họ hay không? một vấn đề được đưa ra thì mình có cái lối suy nghĩ nào khác với mọi người hay không, thoáng hơn, cởi mở hơn hay truyền thống và quy chụp nhiều hơn. Mình có xu hướng phản ứng thế nào trước những điều xung quanh? Ví dụ như thấy một cặp đôi hôn nhau ngay cạnh bạn, nơi công cộng, bạn sẽ ngại ngùng né tránh hay nhìn bằng con mắt đánh giá xì xào với bạn bè, hay là bạn sẽ thấy đó là điều bình thường và tiếp tục công việc của bạn đang làm? Bạn phản ứng thế nào cũng quyết định được xu hướng hành động của bạn và cũng nói lên xu hướng phong cách mà bạn muốn theo đuổi để thể hiện bản thân. Nếu bạn ngại ngùng hay đánh giá một cặp đôi hôn nhau nơi công cộng ấy, thì tức là bạn không phải và có thể là sẽ không bao giờ hôn người yêu của mình nơi công cộng đâu. Bởi vì phong cách của bạn có thể là truyền thống, có thể là có chút nữ tính, êm ái, dịu dàng, e dè đó. Còn nếu bạn thấy hôn nhau nơi công cộng là chuyện bình thường, thì có thể bạn cũng thấy bình thường nếu bản thân làm việc tương tự như vậy. Thì tức là xu hướng phong cách của bạn có phần thoải mái, linh hoạt, vân vân. Nói chung là có nhiều câu hỏi để bạn cần tự hỏi, tự trả lời để có thể hiểu bản thân hơn và hiểu về phong cách mình muốn theo đuổi hơn. Bên cạnh đấy thì bạn cũng phải tìm hiểu học hỏi khá là nhiều về những xu hướng phong cách hay văn hóa khác nhau, không chỉ là ở Việt Nam mà còn trên thế giới nữa. Bản thân mình thì hiện tại mình đang theo đuổi phong cách gọi nôm na nhé là ABG, tức là Asian Baby Girl, gái hư châu Á đấy. Để mà nói về phong cách này thì nó đơn giản là về những cô gái có những đặc điểm chủng tộc đặc trưng của người châu Á nhưng lại theo đuổi lối sống này, cách ăn mặc trang điểm của phương Tây và phải có chút hư hư một chút nhá. Một cặp mi giả thật dày này, một làn da rám nắng, một đôi môi tều và mặc những bộ trang phục sexy, có hình xăm và sỏ khuyên, thích uống trà sữa này, thích tiệc tùng, trông có vẻ ngổ ngáo, xấu tính và có lối sống cởi mở. Đấy là phong cách mà mình theo đuổi hiện tại. Khi mình có cơ hội lên đại học, được làm chủ cuộc sống của mình nhiều hơn, tự lập hơn, ở trong một môi trường làm việc và học tập cởi mở, thì mình đã tìm ra nó và mình cảm thấy thật sự hài lòng, hạnh phúc, thỏa mãn, tự tin với cái phong cách đấy. Mình thấy nó rất là châu Anh, rất là lemon ấy. Hồi trước, cụ thể là hồi cấp 2, cấp 3 thì mình có bao giờ gọi được tên phong cách của mình đâu. Mình chỉ biết chạy theo xu hướng thôi. Thấy bạn bè xung quanh mặc local brand thì mình cũng mặc local brand. Thấy cái gì hot hot nổi nổi thì mình mua. Lúc thì trông rất chỉn chu vừa vặn, khi thì mặc oversize quá khổ. Có thời gian lại bày đặt theo đuổi phong cách sống tối giản của người Nhật và tiết kiệm, cho đi cả nửa tủ đồ cơ đấy. Nhưng lúc thì trông mình lại suốt ngày lôi thôi lếch thếch như bà bán cá. Nói thật là hồi đấy phong cách nó không cụ thể, nó không có ấy, cho nên là nó không nhất quán. Bây giờ thì khi đã xác định được phong cách của mình rồi, mình trở nên khó tính hơn trong việc thể hiện bản thân. Và mình nghĩ đấy là điều tốt, khó tính và gọi là gì nhỉ, kiên định hơn ấy. Mình không ham mặc quần áo của bạn bè mình nữa. Mình cũng không ham những thứ đồ hay ho mà người khác có nữa, vì nó kiểu đơn giản là trông nó không châu Anh ấy. Mình mua đồ thì cũng không tùy hứng, không vô độ nữa, mà mình phải kiểu mua những cái món đồ mà mình thấy à nó thật sự hợp với style của mình này. Còn đâu không thì mình không mua. Mình cảm thấy nó rất là châu Anh thì mình mới mua thôi ấy. Khi xác định được phong cách, mình cũng nhìn nhận và hiểu, cũng như tôn trọng về trường phong cách của người khác hơn này. Mình ít chê, kể cả là trong lòng nhá, những gì mà người khác theo đuổi là xấu. Và nếu có nhận xét về phong cách của người khác thì mình cũng sẽ nhận xét là tao nghĩ là đấy không phải là phong cách của tao. Đó, thế thôi. Mình hiểu bạn bè của mình cũng nhiều hơn, bởi vì mình hiểu chúng nó sẽ hướng đến điều gì, thích gì, muốn gì hơn ấy. Khi xác định được phong cách thì mình thấy mình đẹp, mình thấy mình tự tin và khác biệt. Tuy nhiên thì khi theo đuổi phong cách nào đó hay bất cứ điều gì đi chăng nữa ấy, chắc chắn cũng sẽ có cản trở mà mình cần kiên định vượt qua để có thể được làm bản thân. Bố mẹ mình thì không thích phong cách của mình hiện tại đâu. Mẹ mình kêu trời kêu đất lên khi mà mình quyết định nhuộm da ấy mọi người. Và mẹ mình còn cấm lên cấm xuống nữa cơ. Đó, kể cả những người lớn xung quanh mình thì cũng nói là mình đen đen xấu xấu bẩn bẩn, rồi chê chê mình nọ kia. Bố thì bố cấm tiệt mình không được xăm hình và tỏ ra rất là gay gắt về việc mình có mực ở trên người ấy. Ngay cả khi đó chỉ là những hình xăm giả mà mình dán nó lên thôi, sau tầm 15 ngày là nó sẽ tự biến mất. Bố mẹ mình cũng từng nói là nếu như mình muốn được hưởng một số đặc quyền nào đó mà hiện tại mình đang mong muốn thì mình phải không được thế nọ, không được thế kia, không được xăm hình, không được nhuộm da, xỏ khuyên thêm. Đó, thì bố mẹ mình mới trao cho mình những cái đặc quyền đấy. Ngoài ra những cái cản trở của mình có thể kể đến là Khi mà theo đuổi cái phong cách này, mình hay thu hút sự chú ý tiêu cực khi đi ra đường. Ví dụ như là bị trêu này, bị catcalling này, bị nhìn và nói vào mặt những cái lời có phần dung tục, đặc biệt là đến từ đám đàn ông đang ngồi uống nước chè ở những con phố khi mà mình đi qua ấy. Hơn nữa là mình dễ bị người khác hiểu lầm là dễ dãi này, hư hỏng này, chảnh chọe, ngủ ngáo, dân đầu đường xó chợ đấy. Nói chung là vân vân và mây mây. Mình kể ra là để muốn giải thích cho mọi người hiểu là nỗ lực để làm chính mình là điều không hề dễ dàng, và đôi khi nó cần phải trả giá. Nhưng cái giá đấy nó có xứng đáng hay không? Thì câu trả lời là xứng đáng chứ. Xứng đáng với tất cả sự tự tin, hài lòng và hạnh phúc mà bạn có được khi được làm bản thân. Mình chấp nhận đối mặt với tất cả những điều trên mỗi ngày chỉ để được sống đúng với phong cách mà mình đã nỗ lực biết bao nhiêu để tìm ra. Thế nên là mình mong là mọi người cũng có thể nỗ lực và dũng cảm đi tìm và sống đúng với phong cách cá nhân của bạn. Chúc mọi người thành công nhé! Chủ đề lần này đến đây có lẽ là kết thúc rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều luôn đấy vì đã nghe đến đây. Vì mình thấy, mình đoán là đây có thể là một số podcast dài nhỉ? Ở cuối tập lần này thì mình muốn gửi đến mọi người một lời xin lỗi chân thành vì quãng thời gian qua đã để cho mọi người chờ đợi hơi lâu, và thời gian tới tập mới sẽ được phát sóng hàng tuần mọi người nhé, bởi vì mình đã rảnh hơn rồi mà. Cảm ơn bạn đã ấn nghe số podcast lần này và hẹn gặp lại bạn ở kỳ podcast tiếp theo. Đừng quên là mình sẽ ra podcast mới vào mỗi thứ tư hoặc thứ sáu hàng tuần. À nhầm, thứ bảy chứ. Follow mình trên các nền tảng mạng xã hội để kết nối với mình nhiều hơn nhé. Mình là Lemon và mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye.